Như thế thì tất cả các pháp đều là đạo tràng, mà tất cả các pháp đều là Phật pháp, là chân tâm, là Phật tánh. Chân tâm Phật pháp thì ở cùng khắp mọi nơi, cho nên đạo tràng cũng vậy. Nơi nào có Phật pháp là nơi ấy có đạo tràng. Vì thế người Phật tử tu đâu cũng được, không nhất thiết phải vào chùa mới tu. Khi đã lìa tướng nhập thể thì đâu đâu cũng là đạo tràng. Ở nhà, ở chợ, ở sở làm là những đạo tràng rất tốt để tu. Sống trong thế giới ô trược mà chúng ta biết tu tâm dưỡng tánh, có nghĩa là biết lìa bỏ tâm vọng tưởng cuồng loạn để quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình, thì gia đình mình chính là đạo tràng vậy. Nhưng đạo tràng lớn nhất, cao siêu nhất chính là tâm của mình, và chùa lớn nhất, vĩ đại nhất và thanh tịnh nhất chính là Phật tâm của chúng ta vậy. Các vị Bồ Tát đã dùng trực tâm, tức là tâm ngay thẳng chân chánh, không hư dối quanh co, mà thực hành lục độ ba la mật, tứ vô lượng tâm, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên để giáo hóa chúng sinh. Các ngài đem chánh pháp của Phật đến với chúng sinh, tức là các ngài đã đem đạo tràng đến với mọi người. Cho nên bất cứ nơi nào các ngài đến, nơi đó là đạo tràng. Vì thế mà ông Duy Ma Cật mới nói với Quang Nghiêm đồng tử rằng: "Tôi từ đạo tràng đến là như vậy." Ông Duy Ma Cật đáp: "Thế đấy, Quang Nghiêm đồng tử, Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ ba la mật giáo hóa chúng sinh, thì mọi hành động dở chân lên, hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến, và lúc nào cũng ở trong Phật pháp vậy. Muốn có đạo tràng này thì phải ứng dụng câu sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc của tâm kinh làm tiêu chuẩn cho mọi sinh hoạt của cuộc đời của mình, thì dở chân lên, hạ chân xuống đều từ trong đạo tràng mà xuất phát." Bạch Thế Tôn: "Quang Nghiêm thưa, Trường giả Duy Ma Cật nói thời pháp ấy, rồi có 500 trời người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh." Tuy ông Duy Ma Cật chỉ nói một câu đơn giản và rất bình thường là "tôi từ đạo tràng đến", mà nó có một sức mạnh vô song, có thể phá tan cái màng vô minh còn che lấp trong tâm trí của tất cả chúng sinh. Vì từ đây, con người sẽ không còn lầm lẫn về ý nghĩa của chữ đạo tràng nữa. Chúng ta sẽ không còn nghĩ rằng đạo tràng là chỗ Phật ngồi, đạo tràng là chỗ Phật tử tu theo tịnh độ, mật tông, thiền tông, hay là chỗ tu tập cúng kiếng, làm đàn làm chay, mà trực tâm mới là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bố thí là đạo tràng, từ là đạo tràng, giải thoát là đạo tràng. Do đó, chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm đạo tràng, mà một khi chúng ta biết sống với những đức tính như thiền định, duyên khởi là chúng ta đang ở trong đạo tràng đó. Quang Nghiêm đồng tử còn chấp hình tướng bề ngoài, còn chấp có pháp lành để độ chúng sinh, và còn chấp có hình tướng người xuất gia tu trong đạo tràng, nên cư sĩ Duy Ma Cật dựa theo pháp tánh mà nói, thì tất cả nhất cử nhất động là từ nơi đạo tràng mà ra. Vì tất cả các pháp đều là Phật pháp, chủ đích của đoạn kinh này là phá cái chấp phải vào chùa mới tu, phải xuất gia mới là đi tu, mà thật ra tu ở đâu cũng được. Tu hành không phải là hình thức bề ngoài, không quan trọng vấn đề đầu tròn áo vuông, không nhất thiết phải vào chùa thấy tượng Phật, mà chính là tu sửa tự tâm. Vì thế, cái đạo tràng thanh tịnh nhất, lớn nhất, huyền diệu nhất vẫn chính là tâm của chúng ta, và không tượng Phật nào trên thế gian này mà to hay màu nhiệm bằng Phật tâm của chúng ta vậy. Thời Đức Phật còn tại thế, không hề có chùa chiền am tự, mà chỉ có tu viện. Tại sao? Tu viện là nơi chư tăng tu học Phật pháp với nhau, và sau đó thuyết giảng những chân lý đó cho Phật tử tại gia. Họ sống với nhau trong lục hòa, bình đẳng, với mục đích cao cả là cùng hướng về giải thoát giác ngộ. Ngày nay có rất nhiều chùa chiền ở khắp mọi nơi, ngay cả một khu phố có 2-3 cái chùa mà không có chùa nào hòa hợp với nhau. Nhiều chùa chiền, nhiều giáo hội, có phải là Phật giáo đang trên đà phát triển cực thịnh không? Nhìn ngược lại vào lịch sử của Phật giáo, thì thời kỳ nào có những vị cao tăng đắc đạo làm sáng danh đạo Phật thì thời kỳ đó mới là cực thịnh. Vì chúng sinh nhìn vào tấm gương sáng đó mà quay về tu tâm dưỡng tánh. Ngược lại, nếu chúng sinh thấy cảnh chia rẽ bất hòa làm cho họ chán ngán, ngày nay Trong bất cứ xã hội nào trên thế giới cũng có rất nhiều tôn giáo. Nếu tôn giáo nào biết phát triển bằng cách mở mang những khóa tu học, thiết lập những hệ thống giáo dục để hướng dẫn cho con người tiến theo đà văn minh của thế giới mà không đánh mất đi những đạo đức căn bản, những chân lý huyền diệu có thể đưa họ đến chỗ giải thoát giác ngộ, thì tôn giáo đó phát triển cực mạnh. Trong khi đó, các tu sĩ Phật giáo vẫn mơ mộng những chuyện viễn vông, lo cầu an cầu siêu hay các hình thức mê tín dị đoan vốn thật ra không hề có trong truyền thống của Phật giáo. Việt Nam vào thời Trấn Hưng Phật giáo có những trường trung đẳng và cao đẳng như Phật Học Đường Liên Hải và Nam Việt đã đào tạo rất nhiều tăng ni xuất sắc, làm cho Phật giáo được rạng ngời. Tiền tài danh vọng vật chất là những chướng ngại lớn cho những người tu. Câu chuyện như thế này: có một vị đệ tử quyết tâm học đạo với một vị đạo sư. Sau một thời gian dài thọ giáo, vị đại sư vì có việc phải đi xa nên căn dặn người đệ tử tiếp tục tinh tấn tu hành. Người học trò nghe lời thầy dặn công phu sớm tối, không bê trễ. Vì nếp sống thanh bẩn, người đệ tử chỉ có duy nhất một chiếc áo cà sa mà cứ bị chuột cắn rách hoài, nên lại phải đi xin mảnh vải khác để vá vào. Phật tử thấy vậy, bèn cúng dường cho vị tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột. Từ ngày có con mèo, lũ chuột không dám lộng hành nữa. Nhưng muốn giữ con mèo thì tu sĩ ngoài việc xin thêm cơm chay còn phải xin thêm sữa để nuôi con mèo. Có vị Phật tử hảo tâm cúng dường con bò để lấy sữa cho con mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò. Nhưng bây giờ tu sĩ phải xin cỏ cho bò ăn. Thấy vậy, dân làng biếu cho tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ lo canh tác mà nuôi bò. Tu sĩ ra công cày cấy, trồng rất nhiều rau cỏ, bò ăn hoài không hết nên phải đem ra chợ bán bớt. Miếng đất quá phì nhiêu nên tu sĩ làm không xuể và phải nhờ người đến làm giúp. Tu sĩ bây giờ có nhiều hoa lợi nên tiền bạc dồi dào, bèn thuê thợ xây một cái chùa thật lớn, ngày nào cũng lo mướn người khắc tượng đúc chuông, thật là vĩ đại. Nhưng thời gian tu hành không còn như trước. Bây giờ tu sĩ phải lo đồn điền, chùa to, tượng lớn, lo giao dịch buôn bán, có tiền nhiều thì lo mua thêm đất mới để khai thác đầu tư. Một hôm sư phụ trở về không thấy túp đều tranh mộc mạc, mà thay vào đó là một ngôi chùa khang trang tráng lệ. Khách hành hương nô nức, ồn ào, cúng vái van xin. Sau khi nghe người đệ tử giải thích nguồn cơn, sư phụ chỉ thở dài mà nói: xây cất đền thờ thật to chỉ là trói buộc, nào phải giải thoát. Tu tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Than ôi, chỉ vì một chiếc áo rách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát. Con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lạc đường lúc nào không hay. Nếu mình bị trói buộc vào các thứ đó rồi thì làm sao có thể giải thoát được. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tổ vị thì đi về phương Nam và phải sống trên 16 năm ròng rã với bọn thợ săn để mai danh ẩn tích. Hàng ngày ngài phải đem rau cải mà đem nấu chung trong nồi thịt của những người thợ săn. Khi ăn, ngài chỉ lựa rau mà ăn chứ không ăn thịt. Mãi đến năm 676 Tây Lịch, khi biết thời cơ Hoằng Pháp đã đến nên ngài mới rời rừng núi đi Quảng Châu và sau đó xuống Quảng Đông đến chùa Bửu Lâm, miền Tào Khê để Hoằng Pháp độ sinh. Ngài qua đời năm 713 Tây Lịch, thọ 76 tuổi. Khi ra đi, ngài chỉ ngồi xếp bằng và an nhiên thị tịch. Vua Đường Hiến Tông truy phong ngài là Đại Giám Thiền Sư và đổi tên chùa Bửu Lâm thành Nam Hoa Tự. Trải qua hơn 1.000 năm mà nhục thể của ngài vẫn còn y nguyên, không hề bị hư hại. Nam Hoa Tự là một ngôi chùa khá lớn nằm ẩn giữa hai ngọn đồi. Phía sau chùa là một rừng tùng bách xanh phong cảnh thiên nhiên vắng lặng. Con đường dẫn vào chùa với những hàng trúc chạy dài. Phía sau chánh điện là một căn phòng nhỏ trình bày rất giản dị, không có đồ đạc gì đặc biệt ngoài một chiếc ngai lớn bằng gỗ có màn trướng bao bọc chung quanh. Bên trong là nhục thân của Lục Tổ, thân hình đen bóng như gỗ mun, ngồi xếp bằng trên chiếc ngai. Khác với những xác ướp Ai Cập thì bên ngoài thường được cuốn vải liệm rất kỹ, nhưng khi cởi các tấm vải đó ra thì thể xác bên trong bị hư hại rất nhiều. Phần lớn da thịt đều nát vụn ra từng mảnh, dù nó được ướp bằng những chất hóa học rất tốt. Và sau khi khai quật thì những xác ướp này phải được đặt trong phòng có máy điều hòa không khí để chống lại sự tàn phá của thời gian. Trong khi nhục thể của Lục Tổ không hề quấn vải liệm và toàn thân nguyên vẹn, không có một dấu vết hư hại nào. Năm 1966, giáo sư Koshiro, viện trưởng Viện Đại học Y khoa Waseda của Nhật Bản, đã cầm đầu một phái đoàn qua Trung Hoa để khảo sát về hiện tượng này. Ông đã được phép dùng một cái khoan nhỏ đâm vào nhục thân của Lục Tổ để lấy ra một mẩu thịt đem về Nhật khảo sát. Kết quả cho thấy đó quả là một xác người chứ không phải là một pho tượng, và cũng không có bằng chứng gì nhục thể của Lục Tổ được ướp bằng chất thuốc nào. Giáo sư Koshiro đã xác định là vì một lý do nào đó mà thể xác đã hóa thạch một cách tự nhiên. Phải chăng đây là một phép lạ, hay là sức mạnh kỳ diệu của nội tâm của Ngài đã tỏa ra khiến cho da thịt của Ngài trở nên rắn chắc như kim cương và trường tồn bất hoại? Nhắc lại trước đó 200 năm, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Quốc, Ngài rất thất vọng vì Phật giáo thời bấy giờ quá chú trọng về hình thức, lấy phương tiện làm cứu cánh mà quên đi giải thoát giác ngộ mới là điều tối thượng. Tuy đã được ban tổ vị, nhưng rất nhiều người không tin một kẻ thất học xuất thân từ miền biên thủy hoang dã như Huệ Năng lại có thể tu hành chứng đắc được. Mặc dù Lục Tổ có kiến thức về tuệ giác bát nhã thâm sâu, nhưng số người theo thần tú quá đông nên họ không bao giờ chấp nhận việc Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát cho Huệ Năng. Có lẽ Ngài để lại nhục thân bất hoại là một bằng chứng hùng hồn rằng cái kiến thức mà con người có thể học được từ sách vở từ chương so với cái trí tuệ siêu việt của người tu chứng đắc vốn khác nhau rất xa. Cái trí thức của kẻ phàm phu và cái trí tuệ của bậc thượng trí có thể ví như đom đóm mà so với trăng rằm vậy. Đối với Phật giáo Việt Nam thì tại chùa Đậu, tỉnh Hà Tây miền Bắc cũng có hai anh em thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh nhập thất 100 ngày tụng kinh niệm Phật. Sau 100 ngày, các thiện tín Phật tử mở cửa am thấy hai vị thiền sư vẫn ngồi theo thế nhập thiền và có mùi thơm, nhục thể biến thành đá và ngày nay vẫn còn tại chùa để Phật tử chiêm bái. Phật giáo Tây Tạng có một lịch sử rất thăng trầm. Đạo Phật truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7 dưới triều đại vua Songsen Gampo, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 8 dưới triều đại của vua Trisong Detsen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển nhờ sự giúp đỡ của một nhà sư mật tông Ấn Độ tên là Padmasambhata. Nhưng mãi đến năm 1041, có đại sư Atissa, lúc bây giờ đang trụ trì tại tu viện Vrikamasila ở Ấn Độ, nhận lời mời của vua Jaseo đến Tây Tạng mà hoàng dương Phật Pháp, và Phật giáo bắt đầu phát triển rất mạnh. Ở Tây Tạng, tất cả các tu sĩ đều phải trải qua một kỳ thi về Phật học. Nếu thi đậu, họ được gọi là Trapa, tương đương với chữ Bisu, tức là tỳ kheo, còn danh từ Lạt Ma có nghĩa là một vị học giả, dùng gọi cho tất cả những người thi đậu kỳ thi về Phật học. Lạt Ma gồm có cư sĩ và tăng sĩ. Trước khi đạo Phật du nhập, Tây Tạng đã có đạo Bonpa, chuyên về huyền học, thần thông. Để chống lại sự đàn áp của nhóm Bonpa, Phật giáo Tây Tạng đã được tổ chức thành những môn phái, giáo hội. Nhưng chính sự tổ chức này đã đưa Phật giáo vào con đường suy vong. Vì có nhiều giáo hội, dần dần các tu sĩ đã trở nên lười biếng, không giữ gìn giới luật và coi việc tu hành như một nghề nghiệp hướng dẫn tinh thần cho quần chúng hơn là tu thân cầu giải thoát. Tệ hại hơn nữa, các nghi thức hành lễ để suy gẫm lời của Phật dạy đã biến thành cúng vái xin xỏ lên đồng nhập cốt, giải đáp lá số tử vi, bùa chú thư phù. Các tinh hoa Phật Pháp được cất giữ không mang ra giảng dạy, mà chỉ đề cao hình thức bề ngoài. Các tu sĩ không chịu tu học, mà chỉ đặt trọng tâm vào việc sắc tướng như kêu gọi Phật tử xây chùa, đúc tượng để được phước, truyền bá những chuyện mê tín hoang đường để lôi kéo tín đồ, thay vì giúp cho họ tu hành để được giải thoát giác ngộ. Họ còn cho phép các tu sĩ được lấy vợ và được thừa kế, tức là nếu cha là Lạt Ma thì con đương nhiên cũng thành Lạt Ma khỏi cần tu học. Cho đến thế kỷ thứ 14, có vị tu sĩ tên Song Khapa năm 1357-1419 mới bắt đầu phong trào chấn hưng Phật giáo và đưa lại sự hòa giải giữa hai phái mũ vàng và mũ đỏ. Tất cả 14 vị Đạt Lai Lạt Ma đều xuất thân từ phái mũ vàng, nhưng phái mũ đỏ vẫn được tôn trọng và vẫn chiếm số đông. Mãi cho đến vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 là Lobsang Gyatso, tức là La Bốc Tạng Gia Mục Thố, thì việc chấn hưng mới được hoàn mãn. Tục lệ thừa kế bị loại bỏ và nhiều kỳ thi về Phật học được tổ chức để gạt bỏ những người mượn áo tu hành làm bậy. Những kinh điển từ trước vẫn được cất kỹ thì nay được mang ra truyền bá sâu rộng để khuyến khích phong trào tu học trong nước. Mọi gia đình được khuyến khích gửi con cái vào các tu viện để trở thành các vị Lạt Ma. Sau đó họ có thể lập gia đình và sống như một người thường. Chỉ khi nào họ phát nguyện xuất gia thì mới được gọi là tu sĩ, tức là Trappa. Các tu sĩ phải thi đậu những kỳ thi Phật học mới được bổ nhiệm làm trụ trì tại các tu viện, nhưng cũng chỉ ở đây một thời gian ấn định để tránh sự quyến luyến tham ái, tức là chùa của bá tánh mà xem là của mình. Sau thời gian hoằng dương giáo pháp, các tu sĩ được đưa đến những tu viện khác để học hỏi thêm. Phật giáo Tây Tạng tiếp tục phát triển cho đến năm 1950, khi Trung Cộng đưa quân xâm chiếm đất Tây Tạng, khiến cho vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là Tenzin Gyatso, tức là Đăng Châu Gia Mục Thố, bị giam lỏng tại Potala trong 9 năm liền, cho đến tháng 4 năm 1959 mới trốn thoát và tị nạn tại Dharamsala, mà sau này có tên là Lilo Lhasa, gần biên giới Tây Tạng và Ấn Độ sau dãy Hy Mã Lạp Sơn cho tới ngày nay. Thứ ba, Bồ Tát Chỉ Thế, Pháp Vui Vô Tận. Đức Phật gọi Bồ Tát Chỉ Thế bảo: Chỉ Thế, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Chỉ Thế thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một hôm nọ con đang ở nơi tỉnh thất. Bấy giờ có ma ba tuần đem theo cả 12,000 thiên nữ giả dạng y như trời Đế Thích. Họ đánh trống thổi kèn, đàn nhạc ca hát đi đến chỗ con ngồi. Một số đông dập đầu lễ lạy dưới chân của con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con, hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ họ là trời Đế Thích. Con bèn thuyết pháp cho họ rằng: Quý hóa thay, Kiều Thi Ca, các vị có phước báu nhưng không nên buông lung trong khi hưởng phước. Phải quán ngũ dục là vô thường để trồng sâu cội phước. Dựa trên tử thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu, ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bấy giờ trong số người đó nói với con rằng: Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài 2,000 thiên nữ này, ngài hãy nhận để làm người hầu hạ. Họ sẽ giúp đỡ cho ngài công việc khi cần. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con bèn nói với họ: Kiều Thi Ca, không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Thích Tử chúng tôi. Việc làm đó phi pháp, hàng Sa Môn Thích Tử chúng tôi không thể nhận những người như thế để giúp việc. Con nói chưa dứt lời thì ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này ngài Chỉ Thế, họ không phải là Đế Thích, họ là ma đến để trêu ghẹo ông đấy. Ông Duy Ma Cật bèn nói với các ma: Các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi, như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô. Bấy giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Duy Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả đều muốn biến hình trốn đi, nhưng vẫn không biến được. Chúng vận dụng hết sức thần cũng không sao ẩn hình trốn thoát. Bỗng nhiên, trên không trung có tiếng vọng lên rằng: Ma ba tuần, hãy hiến tặng các cô gái ấy đi thì mới có thể rời khỏi nơi đó. Bọn ma cả sợ, lại sấp, lại ngửa mà dâng. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các cô gái rằng: Ma đã hiến các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Sau đó, tùy căn tánh của mỗi người, trường giả Duy Ma Cật thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Trường giả Duy Ma Cật dạy tiếp: Các cô đã phát tâm theo đạo Phật, các cô sẽ có cái vui chính của các cô mà không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi: Cái vui đó là thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Vui thường tin Phật, vui ham nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ uẩn như ác tặc, vui quán tứ đại như độc xà, vui quán nội nhập như rỗng không, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sinh, vui kính trọng và cúng dường sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hết tuệ sanh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ma, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không sợ, vui với tam giải thoát môn, vui gần bạn đồng học, vui ở trong chỗ phi đồng học mà tâm không bị chướng, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát, các cô nên biết. Khi bấy giờ ma Ba Tuần bảo các ma nữ rằng: ta muốn các ngươi cùng ta hãy trở về thiên cung. Các ma nữ nói: đã hiến chúng tôi cho cư sĩ, giờ chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi. Từ đây chúng tôi không thích cái vui ngũ dục nữa. Ma Ba Tuần nói: thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết, Bồ Tát hạnh là xả thí tất cả sở hữu của mình cho người khác. Ông Duy Ma Cật nói: tôi đã thả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho chúng sinh đều được học chánh pháp như các cô vậy. Kiều Thi Ca là tên để gọi cho các vị trời như trời Đế Thích, trì là nắm giữ, thế là đời. Vì thế trì thế là giữ gìn, duy trì Phật Pháp để đem hóa độ cho tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Trong thế gian này có rất nhiều loại ma, mang nhiều hình tướng khác nhau để làm cho con người khiếp sợ. Nhưng đại để có những loại ma như sau. Thứ nhất, phiền não ma. Kiến hoặc và tư hoặc là những nguyên nhân để phát khởi những phiền não khổ đau trong tâm của con người. Phải thấu hiểu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, để loại bỏ tánh tham tật đố, tránh xa tham dục thì tâm được thanh tịnh. Thứ hai, ngũ uẩn ma. Năm món sắc, thọ, tưởng, hành, thức quay cuồng, thay đổi không ngừng nên tâm sanh ra vọng tưởng, làm cho con người đau khổ. Quán chiếu ngũ uẩn giai không để sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình thì tuy có thân tâm mà không chạy theo ngoại trần. Thứ ba, pháp hành ma. Con người vì chạy theo tham dục nên gây ra nghiệp mà phải chịu quả khổ đời đời. Chính mình là người thợ tự vẽ cho cuộc đời của mình ở kiếp sau, cho nên nếu muốn được an vui hạnh phúc thì đừng tạo nghiệp. Thứ tư, tứ diệt ma. Vì thân là vô thường cho nên con người phải đối diện với sinh lão bệnh tử. Cứ một giây trôi qua, chúng ta già đi một chút, con người hàng ngày chết lần chết mòn, chứ đâu phải đợi đến xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Biết thân là vô thường thì tâm không lo âu phiền muộn. Thứ năm, tử ma. Có sinh là có tử, ngay cả ông Bành Tổ mà còn phải chết thì luật vô thường không thương xót một ai. Có người khéo tu thì khi chết mình làm chủ được thần thức trong thân tâm trung ấm nên dễ dàng đi tái sinh vào cõi lành. Còn người tạo nhiều nghiệp bất thiện thì nghiệp lực đưa đẩy thần thức họ tái sinh vào nơi xứng đáng với quả nghiệp của họ để thọ nhận cảnh khổ. Còn người chưa đủ nhân duyên hay đánh mất cơ hội đi tái sinh nên thần thức lang thang lẩn thẩn, lúc ẩn lúc hiện, tức là ma. Khi nhân duyên mới đến thì thần thức này sẽ được tái sanh. Thứ sáu, chư thiên ma. Loại ma này có nhiều phước đức nên được ở trên các cõi trời để hưởng ngũ dục lạc. Họ có nhiều thần thông nhưng tâm không thiện nên thường quấy phá hay gây những chướng ngại cho người tu hành cao. Ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa Tu sắp thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ma Ba Tuần biết ngài sắp chứng đạo nên cùng thiên ma đến quấy phá ngài. Quân ma có tới 18 ức bao vây chung quanh ngài dưới cội Bồ Đề. Ma bảo: Sa Môn mau đứng dậy. Thái tử lặng thinh không đáp, như thế đến 3 lần. Ma lại hỏi: Sa Môn sợ ta không? Thái tử đáp: ta không kinh sợ. Ma hỏi: Sa Môn thấy 4 chúng binh của ta chăng? Ông chỉ có một mình, không binh khí, đầu cạo, mặc y bày thân, lại nói không sợ. Thái tử đáp bằng bài kệ: giáp nhân cung tam muội, tay cầm tên trí tuệ, phước nghiệp làm binh khí, nay sẽ phá quân ngươi. Ma bảo, nếu không nghe theo lời ta, ta sẽ làm cho thân hình của ông tan thành cho bụi. Thái tử nói, ta tự xem xét trên cõi người ma và thiên ma, nhân và phi nhân, cùng bốn bộ chúng của ngươi cũng không thể động được một mảy may lông của ta. Ma nói, Sa môn, nay muốn cùng ta giao chiến chăng? Thái tử đáp, muốn được giao chiến. Bấy giờ thái tử mặc áo giáp nhân tử, ngài dùng cung tam muội, tên trí tuệ và binh khí phước nghiệp để giao chiến với ma quân. Chính Đức Phật tuy đơn độc một mình, nhưng ngài chỉ sử dụng bốn loại khí giới là từ bi, thiền định, trí tuệ và phước đức mà chiến thắng được ma quân. Thứ nhất, sở dĩ ngài chiến thắng được ma quân là vì ngài có tâm từ bi vô lượng vô biên, không oán không thù ai, nên ma không hại được. Còn chúng ta thì lòng từ chưa bùa khắp, tâm còn chấp thân sơ, nên ma tham, ma sân có chỗ vào. Thứ hai, tâm Phật luôn an định, nên cho dù ma có hiện tướng kỳ quái thô bạo dữ dằn, ngài vẫn mặc nhiên không run sợ, nên ma không hại được. Còn chúng ta, nếu gặp ma mặt đỏ mặt xanh trong đêm tối, thì hoảng hốt chạy dài, không giữ được bình tĩnh, bởi vì tâm không an định, nên chúng ta sợ và thua ma. Thứ ba, Phật có trí tuệ sáng suốt, vì ngài thấy thân này không thật, thì các tướng mạo ma quỷ nào có thật. Còn chúng ta vì chưa có trí tuệ sáng suốt nên thấy thân là thật và ma cũng là thật, làm tâm kinh sợ nên bị ma hại. Thứ tư, sau cùng Đức Phật do công phu tu tập làm lợi ích chúng sinh, phước đức kết nhóm nhiều đời nhiều kiếp nên ma không hại được. Sở dĩ chúng ta thường gặp chướng nạn, ma nạn là vì phước đức mỏng, sức tu tập yếu nên bị ma lấn ép. Mặc dù ma ba tuần có phép xuất quỷ nhập thần, nhưng chư thiên ma là ngoại ma nên không quan trọng bằng nội ma ở trong tâm. Do đó, Đức Phật đã dạy rằng, dù chiến thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Trong truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du, nhân vật Từ Hải uy phong lẫm liệt, bách chiến bắt thắng, nơi xa trường, vậy mà lại thua một Thúy Kiều mình hạc xương mai. Vì thế thắng được mình mới là người làm chủ tất cả. Ma thì có nội ma và ngoại ma. Tuy ngoại ma đôi khi hóa hiện nhiều hình tướng ma quái khác nhau để hãm hại hay hù dọa con người, nhưng thật ra nội ma quan trọng hơn nhiều. Nội ma không hình không tướng mà có đủ nội lực để sai khiến và đẩy con người vào hố thẳm của tội lỗi đau thương, nên đạo Phật chỉ chú trọng đến nó để thanh lọc thanh tâm của mình. Người đạo tâm yếu thì bị ma quái chặt quẹo, quấy phá và đôi khi còn bị hãm hại nữa. Còn những bậc đức độ cao dày và ý chí sắt đá chẳng những không khiếp nhược trước bọn ma quỷ này, mà họ còn đem lòng từ bi hỷ xả của mình để hóa độ chúng trở về với chánh đạo. Đối với ma ba tuần thì chúng lấy ngũ dục lạc, tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ làm thú vui sướng. Tuy các vị trời nhờ tu thập thiện nên được hưởng phước lạc, nhưng họ vẫn còn chịu chi phối bởi luật vô thường và chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì thế Bồ Tát Chỉ Thế mới khuyên họ nên tu theo chánh đạo thì sẽ có ba pháp bền chắc, đó là có thân bất hoại, mạng sống vô cùng và tiền của vô tận. Tuy là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát Chỉ Thế chưa có mắt trí tuệ nên đã nhận lầm ma ba tuần là trời đế thích, tức là nhìn lầm đối tượng trong khi thuyết pháp. Mà đối tượng sai thì mất đi tính công dụng của pháp cũng như thuốc. Tuy có hay mà không trị đúng bệnh thì có uống thuốc cũng như không. Một hôm, ngài A Nan đang đi hoằng pháp, gặp người thợ rèn hỏi ngài về pháp tu thì tôn giả dạy về quán bất tỉnh. Khi gặp ông Giữ Nghĩa Địa thì tôn giả dạy về cách đếm hơi thở. Cả hai ông thực tập hoài mà không có tiến bộ chi cả, nên tôn giả đem chuyện này thuật lại cho Phật. Sau khi nghe xong, Phật dạy rằng, A Nan, ông dạy họ sai chứ không phải họ tu không có kết quả, bởi vì ông nhìn sai đối tượng. Người Giữ Nghĩa Địa vì thấy thây ma hàng ngày nên dạy họ về quán bất tỉnh thì họ mới dễ quán chiếu, thấu triệt về luật vô thường tạm bợ của tạo hóa. Còn người thợ rèn cứ thổi ra thổi vô, khi khịt cả ngày thì nên dạy về cách đếm hơi thở, tức là hít vô thở ra đều đặn, thì việc làm của họ hàng ngày tức là tu vậy. Thiên Ma Ba Tuần đã dùng sắc đẹp và đàn nhạc ca hát của các thiên nữ để cám dỗ Bồ Tát Chỉ Thế. Tệ hại hơn nữa, Thiên Ma Ba Tuần lại muốn hiến 2000 thiên nữ cho Bồ Tát để quấy phá, làm lung lạc con đường tu đạo của Ngài. Bồ Tát Chỉ Thế biết mình không đủ bản lãnh để đối trị với ngũ dục lạc nên ông không dám nhận. Thà không hay không biết, không dính dáng thì dễ dàng tránh bỏ. Ngược lại, ông Duy Ma Cật có trí tuệ sáng suốt, tâm hằng thanh tịnh, không còn bị đắm nhiễm ngũ dục lạc nên chẳng sợ bị cám dỗ. Chẳng những không sợ bị nhiễm ô, mà ông còn dùng chánh pháp để giáo hóa các thiên nữ, đưa họ trở về sống với chánh đạo. Thông thường, nếu chúng ta sợ ma thì sẽ bị ma nhiễu loạn, còn không sợ ma thì ma sợ lại chúng ta. Vì có bản lãnh cao nên ông mới yêu cầu Ma Ba Tuần hiến những thiên nữ này cho ông. Ông dạy cho họ nên phát tâm vô thượng Bồ Đề để tạo niềm vui trong Phật Pháp, thay vì lấy ngũ dục lạc làm niềm vui như trước. Cái vui trong ngũ dục như phải có nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, chạy theo tham đắm sắc dục, đàn ca múa hát, phải có địa vị cao sang quyền thế trong xã hội để được vinh thân phỉ gia, ăn ngon mặc đẹp, chỉ là cái vui của người nướng mình trên hầm lửa. Cái vui của kẻ mê muội mà cội nguồn vẫn là vô minh, thiếu sáng suốt. Phật giáo không phủ nhận có rất nhiều cái vui trong thế gian, nhưng tất cả cũng chỉ là những cái vui nhất thời, tạm bợ và là căn nguyên cội rễ của những nỗi khổ sau này. Thí dụ chúng ta vừa mới mua một căn nhà vừa to vừa đẹp nên chắc chắn tiệc mừng tân gia phải là ngày vui cho gia đình. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau, chúng ta phải lo tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền thuế và trăm ngàn thứ khác gắn liền với căn nhà mới này. Thế thì cái vui thì ngắn ngủi, mà cái lo đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Nhà càng to thì lo càng lớn, và có càng nhiều thì càng phải lo, phải giữ. Nếu đây không phải là khổ thì còn là gì? Ngược lại, đối với người trí thì họ không cần những cái vui nhất thời tạm bợ ở trên, mà họ chọn cho mình cái vui trường cửu ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian. Đối với Bồ Tát thì cái vui là việc tu hành thanh tịnh sáng suốt, khuyên người làm lành lánh dữ và làm việc vì người, tức là lúc nào cũng lấy tinh thần vô ngã lợi tha làm phương châm cho hành động. Cái vui của Bồ Tát chính là sự thanh tịnh an lạc phát xuất từ trong nội tâm, và đây mới chính là cái vui vô cùng vô tận. Cho dù là thiên nữ ma, nhưng khi gặp được bậc đại thiện tri thức giúp khai thị Phật tri kiến thì chúng cũng có khả năng quay trở về với chánh đạo và phát tâm cầu tiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế khi phát Bồ Đề tâm là đã hồi đầu thị ngạn, thì bây giờ các thiên nữ đã thức tỉnh và có cái vui chân thật phát xuất từ trong nội tâm, mà không còn thích cái vui ngũ dục tạm bợ bên ngoài, nên các cô không muốn trở về ma cung nữa. Có cơ hội thoát khỏi chỗ nhơ uế nên các cô không muốn trở về, nhưng ông Duy Ma Cật cho rằng dù các cô có trở về ma cung thì cũng chẳng tai hại gì, bởi vì ngọc trắng dù ở trong bùn bẩn vẫn không vì vậy mà hoen ố sắc màu, cũng như người đã phát Bồ Đề tâm dù ở trong cảnh ô trược vẫn không vì vậy mà nhiễm loạn chất thanh cao. Đó là đúng với câu tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh vậy. Sống trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào thì không có gì quan trọng, mà điều cốt yếu là con người phải luôn luôn bồi dưỡng trí tuệ và phát Bồ Đề tâm ngày càng thêm rộng lớn. Bấy giờ các cô gái hỏi ông Duy Ma Cật, khi trở về cung ma chúng tôi phải làm gì? Thưa ngài Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật bảo, này các cô, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các cô hãy siêng năng tu học. Vô Tận Đăng có nghĩa là cây đèn vô tận, ví như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trăm ngàn ngọn đèn nữa, khiến cho chỗ tối được sáng, sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn chút ánh sáng nào. Cũng như vậy, thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sinh, khiến cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Ví như ngọn Vô Tận Đăng đấy, các cô dù ở cung ma sử dụng pháp Vô Tận Đăng khiến cho chư thiên tử, thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chính là các cô đã đền đáp thâm ân của Phật. Vô Tận Đăng là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt, là ngọn đèn chánh pháp, và ngọn đèn này chính là trí tuệ sáng suốt của người tu đạo. Nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì mọi việc làm đều lành, mọi tư tưởng đều thiện và mọi lời nói đều tốt. Cho nên các thiên nữ dù có ở cung ma nhưng đạo tâm không mất, mà họ còn đem Phật pháp truyền bá rộng rãi, khiến cho các thiên tử thiên nữ khác phát Bồ Đề tâm thì cũng như đền đáp thâm ân của Phật vậy. Phật dạy rằng trí tuệ và từ bi tuy hai nhưng mà một, hỗ tương cho nhau. Từ bi giúp cho trí tuệ đượm nhuần tươi mát, và trí tuệ giúp cho từ bi được sáng suốt để làm mọi việc lợi ích cho người đúng với đạo lý. Nếu chỉ có trí tuệ mà không có từ bi thì đó là trí tuệ khô, không lợi ích cho mình và cho người. Còn nếu có từ bi mà không có trí tuệ thì đây là từ bi mù. Bởi vì nếu chúng ta có tình thương nhưng thiếu trí tuệ thì thấy ai cũng thương, người gạt cũng thương, nên dễ bị lừa bịp. Vì thế muốn hoàn thành Phật đạo thì phải có đủ trí tuệ và từ bi, nên kinh Phật mới có câu phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Bấy giờ các thiên nữ đầu mặt lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Lễ xong cùng theo thiên ma về cung, tất cả hốt nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ thế thưa: Trường giả Duy Ma Cật có trí tuệ biện tài tự tại như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Cổ nhân có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên thế gian này không ai biết mình bằng chính mình, cho nên Bồ Tát chỉ thế tự biết mình không đủ bản lãnh để đối trị với ngũ dục lạc, nên ngài tránh nó xa để tâm không bị đắm nhiễm. Còn trường giả Duy Ma Cật là người có trí tuệ sáng suốt, thần thông quảng đại, nên không sợ bị ô nhiễm. Trái lại, ông còn vào chốn nhiễm ô để cải hóa, thay đổi tâm tính và đưa họ trở về với chánh đạo. Một khi con người đã thức tỉnh, biết trực nhận chân lý và phát Bồ Đề tâm thì cũng như là ngọn đèn vô tận đang không bao giờ tắt. Ngọn đuốc trí tuệ này thắp sáng để soi đường cho chúng sinh đang đi trong đêm tối mê lầm, và sẽ được truyền tay nhau để chánh pháp mãi mãi được lưu giữ trong tâm của tất cả mọi người. Bồ Tát chỉ thế vì sợ nhiễm ô mà xa lánh bụi trần, trong khi tư tưởng Đại Thừa khẳng định là Bồ Tát một khi đã có trí tuệ ba la mật thì không còn sợ bị sa ngã trước những cảnh cám dỗ. Tâm của các ngài không hề bị dao động, không hề sợ hãi và không bị ngăn ngại, cho dù phải đối diện với thuận hay nghịch cảnh. Khi đã thấu hiểu những thú vui nhất thời tạm bợ của ngũ dục lạc chính là cội nguồn của những phiền não khổ đau về sau, thì con người nên dùng trí tuệ của mình để kiềm chế nó. Con người biết làm chủ được dục lạc thì có an vui tự tại. Ngược lại, nếu dục lạc làm chủ con người thì dĩ nhiên sẽ chuốc thêm hệ lụy phiền não khổ đau. Người trí thì không chạy theo cái vui nhất thời tạm bợ mà sống với cái vui của Bồ Tát. Đó là niềm vui trong an lạc vì viễn ly được phiền não, vui vì lợi ích cho chúng sinh, vui vì chuyển hóa được kẻ bất thiện, vui vì được tâm Bồ Đề, vui vì tu các công đức, vui vì tâm thường thanh tịnh. Những niềm vui này chính là chất xúc tác để mở con mắt tâm và xóa tan những biên giới của nhị nguyên, để giúp cho con người nhận ra kiến tánh của mình. Từ đây
trong xứ vô biên, đến đây quy lễ Phật lần trang kinh cũ xưa, chỉ thoát nhiên bừng tỉnh, ô Phật đã trong ta. Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Thứ tư, trường giả Từ Thiện Đức, hội đại thí. Bấy giờ Phật gọi trường giả Thiện Đức bảo: Thiện Đức, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Thiện Đức thưa: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì trước đây lúc ở tại nhà của thân phụ, con có thiết lập một hội đại thí, kỳ hạn 7 ngày, cúng dường các sa môn, bà la môn, ngoại đạo và bố thí cho tất cả những người nghèo khó, cho những kẻ ăn xin. Khi bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa trưởng giả Tử, hội đại thí lập như vậy chưa đúng. Ngài lập hội tài thí trong 7 ngày, những người được thọ thí đỡ khổ trong 7 ngày. Sau 7 ngày họ không còn gì nương cậy. Ngài nên lập hội pháp thí mới đem lại lợi ích lâu dài cho người thọ thí. Con hỏi lại, hội pháp thí là thế nào? Ông Duy Ma Cật nói: Hội pháp thí không phải chỉ có lợi cho thời gian trước hay thời gian sau, trong một thời cúng dường cho tất cả chúng sinh. Thế nghĩa là sao, thưa cư sĩ? Con hỏi lại. Nghĩa là vì vô thượng bồ đề khởi từ tâm, vì cứu độ chúng sinh khởi bi tâm, vì hộ trì chánh pháp khởi hỷ tâm, vì sự nghiệp trí tuệ khởi xả tâm, vì hóa độ tâm tham khởi bố thí ba la mật, vì hóa độ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì biết rõ tánh vô ngã của các pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì biết rõ thân tâm như huyền khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chủng trí khởi bát nhã ba la mật, vì giáo hóa chúng sinh khởi quán vạn pháp giai không, nhằm trực diện với các pháp hữu vi khởi quán chư tướng vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi quán không vô tác, nhằm truyền bá chánh pháp khởi nhiều phương tiện nhằm hóa độ chúng sinh, thực hành pháp tứ nhiếp vì cung kính tất cả, khởi trừ tâm ngã mạn vì biết rõ thân mệnh tài như huyền, khởi ái mộ pháp thân bát nhã và giải thoát. Đối với lục niệm thường khởi tưởng niệm, đối với pháp lục hòa khởi tâm chất trực, dùng tâm hoan hỷ khởi ý gần gũi thánh hiền, khởi tâm điều phục không ghét người ác, với pháp xuất gia khởi tâm kính mộ, vì chi hành không lệch lạc khởi ý chí đa văn, nhằm tránh mọi ràng buộc khởi ý đặt mình như ở chỗ cô tịch, nhằm đạt đến Phật tuệ khởi trí tọa thiền, vì ái mộ cõi Phật thanh tịnh khởi làm việc phước đức. Thế đấy, thiện nam tử, nếu Bồ Tát lập hội pháp thí như thế thì vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho tất cả chúng sinh. Trong phẩm Bồ Tát này thì ba vị đầu là Bồ Tát Di Lặc, Quang Nghiêm Đồng Tử và Bồ Tát Trì Thế là Bồ Tát xuất gia, còn vị thứ tư là trường giả Tử Thiện Đức là Bồ Tát tại gia, nên có rất nhiều tiền bạc của cải mà lập hội đại thí để bố thí cúng dường cho bá tánh. Thiện Đức là người chuyên làm nhiều việc lành, việc thiện để vun bồi nhiều phước báo công đức. Trong lục độ ba la mật thì bố thí cúng dường là hạnh thứ nhất, với mục đích là để đoạn diệt lòng tham mà phát triển tâm từ, để tiến về giải thoát giác ngộ. Bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thứ nhất, tài thí, nếu bố thí ngoại tài là đem của cải tiền bạc áo quần thuốc men nhà cửa xe cộ ra cúng dường kẻ tu hành và cứu giúp người nghèo khó. Người càng thực hành nhiều tài thí thì sẽ càng hưởng nhiều phước báo và những quả tốt lành ở đời này và mãi mãi về sau. Còn bố thí nội tài là ra tay giúp đỡ người già cả, chăm sóc người bệnh hoạn, tàn tật hoặc chăm sóc các em trong viện mồ côi. Đôi khi bố thí nội tài là hy sinh cúng dường một phần thân thể như cho máu, cho xương tủy, cho thận hay cả tánh mạng của mình cho kẻ khác. Đây là cơ hội để thử thách lòng tham sống sợ chết và trau dồi đức tính lợi tha. Thứ hai, pháp thí là đem những giáo lý huyền diệu của Như Lai mà giúp cho chúng sinh thấu hiểu để tu tâm dưỡng tánh và hướng về giải thoát giác ngộ, biếu tặng kinh sách và cúng dường đầy in kinh đều là pháp thí cả. Thứ ba, vô ý thí. Con người đời sống hàng ngày đã khổ, lại càng khổ thêm vì sợ. Cho nên nếu làm cho họ hết sợ thì chúng ta đã cứu cho họ bớt đi quá nửa nỗi khổ đau trong kiếp sống này. Khi đã biết vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền thì còn cái gì để sợ? Bởi vì nếu chúng ta không tham lam tiền của thì không sợ mất, không màng danh lợi thì không sợ thất vọng. Thân này giả huyễn thì không sợ mất. Thật ra bố thí vô ý là một phần của pháp thí. Vì có thấu hiểu Phật pháp, con người sẽ dùng trí tuệ sáng suốt để cứu giúp đời. Do đó, an ủi người đau khổ, cảnh tỉnh người tham đắm nóng giận, khuyên can kẻ mê mờ độc ác cũng đều là pháp thí cả. Có người lo sợ vì ngày xưa lỡ tạo ra tội nghiệp hay làm tổn thương người khác. Đối với đạo Phật thì nghiệp tánh bổn không, tức là con người có thể chuyển nghiệp của mình được. Vì nghiệp tự tánh là không nên, không cứng ngắc cố định. Thí dụ nghiệp ác như nước màu đen đựng trong ly. Nếu bây giờ chúng ta đem ly nước màu đen này để pha với vài thùng nước tốt khác thì nước bây giờ đâu còn thấy màu đen. Nghiệp của con người cũng thế. Nếu trong quá khứ chúng ta lỡ tạo ra vài nghiệp bất thiện, nhưng bây giờ thấu hiểu Phật pháp nên tránh xa ác nghiệp và tiếp tục vun bồi thiện nghiệp, thì nghiệp ác biến đi đâu còn nữa. Biết như vậy thì hết lo sợ. Phần lớn tài thí giúp cho người đỡ ngặt chứ không giúp được đỡ nghèo. Thí dụ khi chúng ta cho một người ăn xin số tiền nào đó, thì với số tiền này họ có thể mua thức ăn được vài ngày. Vài ngày sau họ vẫn đói như thường. Có vài trường hợp đặc biệt thì tài thí chẳng những vừa giúp đỡ ngặt mà còn có thể giúp đỡ nghèo, nhưng vẫn không thể nào giúp cho đỡ khổ được. Thí dụ nếu ở Hoa Kỳ chúng ta làm ăn thành công phát tài, thì có thể cho bà con bên Việt Nam một số tiền để làm ăn buôn bán. Nhờ sự giúp đỡ tài chánh này mà người bà con có cuộc sống thịnh vượng, tức là hết nghèo. Nhưng ngày xưa nghèo thì khổ vì đói cơm thiếu áo, còn bây giờ có nhiều tiền thì khổ vì phải làm, phải giữ gia sản của mình. Cho nên bất cứ một ai trên đời này, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội, nam nữ, da trắng, da vàng hay da đen, đều cứ mang nỗi khổ như thường. Mà đạo Phật là đạo diệt khổ và pháp thí là phương tiện tốt nhất để giúp cho chúng sinh thoát khổ. Khi con người biết thức tỉnh, không còn sống trong mê mờ điên đảo, thì cuộc sống chắc chắn sẽ an vui tự tại. Cái an vui này chẳng những họ có được trong đời này mà còn ảnh hưởng tốt cho những đời mai sau. Có sự khác biệt sâu xa giữa bác ái của những tôn giáo khác và từ bi của đạo Phật. Bác ái là tình thương phát xuất từ con tim để cứu giúp con người trong nhất thời. Mà tình thương từ con tim, tức là cảm tình, thì có lúc đúng, có lúc sai, có lúc mê, có lúc tỉnh. Nay thương mai ghét không nhất định, vì con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. Khi thấy có nạn nhân bão lụt thì đem áo quần tiền của đến giúp đỡ. Giúp đỡ người mà còn bắt người lệ thuộc vào đoàn thể này, tôn giáo nọ, thì làm sao gọi là từ thiện, tức là thi ơn mà cầu báo vậy. Ngược lại, từ bi của Phật giáo là tình thương phát xuất từ trí tuệ. Trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, không mê muội, giúp người theo tôn chỉ thi ân bất cầu báo, tức là bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã, thì làm gì có sự ràng buộc. Thêm nữa, từ bi chẳng những giúp người diệt trừ mọi nỗi khổ mà còn mang lại niềm an vui tự tại trong tâm của tất cả mọi loài. Vì tầm quan trọng của pháp thí nên kinh Phật có dạy rằng, cho dù bạn có đem của báu chất đầy 3.000 đại thiên thế giới ra bố thí cúng dường cũng không bằng pháp cúng dường. Tại sao? Của báu thế gian như kim cương, vàng bạc, tiền của, nhà cửa, xe cộ, cho dù có nhiều đến đâu cũng là vô thường, là giả huyễn, là pháp hữu vi sinh diệt. Có nhiều thì phải lo, phải giữ, có nghĩa là càng chuốc thêm nhiều hệ lụy khổ đau. Ngược lại, pháp thí đem lại sự an vui tự tại, tâm thanh tịnh niết bàn, tức là pháp vô lậu, lợi người, lợi mình, vì cả hai cùng tiến về giải thoát giác ngộ. Trường Giả Tử Thiện Đức lập hội bố thí cúng dường 7 ngày cho Sa Môn, Bà La Môn và những người nghèo khổ ăn xin. Thì sự bố thí này có phân biệt, có giới hạn. Còn phân biệt, còn sống trong biên giới của nhị nguyên là chưa giải thoát, chưa tự tại. Như thế theo Bồ Tát Thiện Đức thì người nghèo mới khổ, còn người giàu có quyền uy thế lực không khổ sao? Ai dám bảo nhà tỷ phú Bill Gates hay Tổng thống Bush không khổ? Hiện tại thống kê mới nhất tại Hoa Kỳ, có tới 60% bác sĩ và 30% luật sư giải nghệ. Nếu làm bác sĩ luật sư được nhiều tiền lắm của, danh vọng cao sang thì tại sao lại bỏ nghề? Thật là rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngược lại, ông Duy Ma Cật chủ trương nên hội pháp thí thì mới cứu khổ cho tất cả mọi người và mọi giai cấp trong xã hội. Lợi ích của pháp thí thì không có phân biệt, không có biên giới, bởi vì từ thiên tử cho đến trí dân, ai ai cũng đều có khổ. Hoàn cảnh và môi trường tuy có khác, nhưng cái khổ đâu có tha cho một ai, vì khổ không có ranh giới quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi đem những chân lý như tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, luật vô thường, lý nhân duyên, thuyết vô sinh, vô tác, không tướng, thật tướng, giúp cho chúng sinh thấu hiểu mà thực hành để cải thiện cuộc đời của họ là cách pháp thí hữu hiệu nhất. Quý vị có biết tại sao hàng ngày chúng ta làm việc gì cũng thấy khổ, còn Bồ Tát thì làm bất cứ việc gì họ cũng vui? Họ có những bí quyết gì mà chúng ta không có? Bồ Tát thì họ làm việc mà tâm rất bình đẳng, không phân biệt thân sơ. Họ cũng làm việc như chúng sinh, nhưng không chấp việc mình làm. Làm xong thì quên, không ghi nhớ trong lòng, nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, không dính mắc. Còn chúng ta là phàm phu thì làm việc vì mình, vì lợi ích cho mình và cho gia đình của mình trước. Làm xong việc thì chẳng những không quên mà còn nhắc đi nhắc lại, làm tăng tập khí ngã mạn và lòng luôn mong cầu đền đáp. Cho nên phiền não khổ đau cũng vì thế mà phát sinh. Nếu muốn thực hành Bồ Tát đạo viên mãn, con người cũng nên bắt đầu thực tập con đường vi diệu của Bồ Tát để cho tâm được thanh tịnh và thoát ra khỏi mọi phiền não khổ đau. Bạch Thế Tôn, trường giả tử Thiện Đức thưa, ông Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy có 200 bà la môn phát tâm vô thượng bồ đề, riêng con cảm thấy tâm của mình được cởi mở nhẹ nhàng thanh thoát, con đảnh lễ dưới chân ông và cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100.000 vàng dâng cúng, nhưng ông Duy Ma Cật không nhận. Sau lời thỉnh cầu hiến dâng thành khẩn của con, ông Duy Ma Cật nhận lấy và liền chia làm hai phần, một phần bố thí cho người hành khất tối hạ cơ cực nhất, một phần ông dâng cúng Đức Nan Thắng Như Lai. Khi bấy giờ, cả chúng hội đều thấy cõi nước trang nghiêm của Đức Nan Thắng, đồng thời thấy chuỗi anh lạc biến thành bốn trụ cột của một bảo đài, bốn mặt dài đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt không chướng ngại nhau. Ông Duy Ma Cật nói với đại chúng rằng, một thí chủ bố thí cho người hành khất tối hạ bằng tấm lòng bình đẳng y như cúng dường Đấng Như Lai, phước điển tối thượng, cúng dường và bố thí phát xuất từ một bi tâm, không hy vọng trả ơn và không mong cầu phước báo. Đó là mô hình của hội pháp thí viên mãn nhất. Bạch Thế Tôn, trường giả tử Thiện Đức thưa, những người hành khất tối hạ thấy thần lực của ông Duy Ma Cật và nghe thuyết những pháp thậm thâm như thế, họ đều phát tâm hướng về vô thượng bồ đề. Vì duyên cớ đó, con không khăm lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Nhiều vị Bồ Tát ở trước Phật cùng trình bày những trường hợp bị khiển trách của mình, tất cả đều từ khước không dám đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Nan thắng là khó thắng. Sống trong thế gian, con người có thói quen chạy theo ý thức vọng niệm, nên tâm có sự phân biệt cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu. Mà đạo Phật dạy cho con người muốn có tâm thanh tịnh thì phải bỏ tâm phân biệt và sống với tinh thần vị tha bình đẳng. Ngày xưa chưa học đạo thì thấy có ông bác sĩ, bà kỹ sư, ông tỷ phú, người ăn mày, ông đại tướng, người lính quèn nên mới khinh bẩn trọng phú, chuộng cao bỏ thấp. Bây giờ giáo lý Liễu Nghĩa Thượng Thừa dạy cho con người bỏ hình tướng bên ngoài mà nhập thể tánh thanh tịnh bên trong thì ai ai cũng thế. Con người còn theo tướng thì còn theo sự thay đổi sinh diệt vô thường, tức là còn đeo mang cái khổ. Người Việt Nam có ai quên được cuộc đổi đời năm 1975? Biết bao nhiêu người có tiền rừng bạc biển, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, danh vọng cao sang quyền quý mà bây giờ cũng chạy cơm ngày hai bữa mà thôi. Còn nói về đơn vị nhỏ là gia đình, ở Việt Nam rất nhiều gia đình có 5-6 đứa con, Thử hỏi có cha mẹ nào thương tất cả các con của mình đồng nhau chưa? Có nhà thì thương con trai út nhiều, có gia đình thì thương con trai đầu lòng hơn. Cha thì thương con gái, còn mẹ thì lo cho con trai. Con thì như thế, đến phần cháu thì cháu nội mới là cháu của dòng họ của mình, còn cháu ngoại là cháu của người ta. Tư tưởng Khổng Mạnh, Quân Sư Phụ, Tam Cương Ngũ Thường đã gieo vào trong tâm thức của con người biết bao sự phân biệt kỳ thị từ trong gia đình cho đến xã hội, trọng nam khinh nữ, trên đổi dưới đạp. Con người vì có tâm phân biệt như thế nên khổ cả cuộc đời, và đến chết cũng chưa hết khổ. Trong khi Phật và Bồ Tát với tâm đại bi bình đẳng, cho nên họ thương tất cả chúng sinh không phân biệt nam nữ, da vàng, da trắng, da đen hay da đỏ, nghèo hay giàu, ông tướng hay phó thường dân cũng như con một của họ, nên tâm họ hằng thanh tịnh và thường trụ niết bàn. Vì thế, khi cố gắng để dần dần bỏ hết tâm phân biệt là việc khó làm, nhưng khó mà làm được mới là quý, là cao cả. Người không làm mà ta làm được mới là hay, là giỏi. Thí dụ như thấy một đóa hoa, nếu chúng ta khởi niệm phân biệt hoa đẹp hoa xấu thì đây là thức, không còn khởi niệm phân biệt hoa đẹp xấu là trí. Do đó thức cạn mà trí mới sâu. Bây giờ nếu biết chuyển ý thức thành trí tuệ sáng suốt vô phân biệt để cho tâm được thanh tịnh thì chúng ta đã chiến thắng được chính mình rồi. Chiến thắng chính mình là con người phải biết làm chủ sáu căn của mình, không cho sáu căn chạy theo sáu trần thì sáu thức không sanh, nghĩa là không có những ý niệm phân biệt chạy theo ngũ dục lục tình khiến cho tâm bị ô nhiễm. Khó thắng mà thắng được mới là quý, và đây chính là ẩn nghĩa của chữ nan thắng vậy. Vì thế chiến thắng được mình tức là điều phục được tâm của mình, là làm chủ tất cả và là chiến thắng cao thượng nhất. Ông Duy Ma Cật đem chuỗi anh lạc một phần cúng dường cho Phật và phần còn lại bố thí cho người ăn xin, chứng tỏ tâm đại bi bình đẳng không phân biệt, vì Phật và người ăn xin cũng đều có Phật tánh bản thể thanh tịnh như nhau. Ngược lại, phàm phu thì kính trọng chư Phật mà lại khinh thường người nghèo khổ, cũng tại vì còn tâm phân biệt. Vì thế một trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có câu lễ kính chư Phật, nghĩa là trong tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh như nhau, tức là sẽ thành Phật. Cho nên chư Phật ở đây là muốn ám chỉ cho tất cả chúng sinh vậy. Ngài Phổ Hiền muốn khuyên con người bỏ chấp tướng hình thức bên ngoài mà cung kính tất cả chúng sinh như cung kính chư Phật thì tâm sẽ hoàn toàn thanh tịnh, vì chúng sinh bổn nguyện là Phật. Cúng dường bố thí với tâm vô cầu vô đắc, phá bỏ mọi chấp trước thì đây mới là chân pháp thí vậy. Cho dù chúng ta cúng dường ít nhưng với bản tâm thanh tịnh thì trong cái quả phước báo đã có sự an lạc rồi. Ngược lại, nếu tiền của có được bằng cách làm ăn bất chính, cho dù có cúng dường nhiều đi chăng nữa với cái tâm mong cầu phân biệt thì cũng không có kết quả gì. Kinh Phật dạy rằng bố thí cho chúng sinh cũng như cúng dường mười phương chư Phật, bởi vì trong tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tánh và ai ai cũng sẽ thành Phật. Do đó tâm vô phân biệt là người ăn xin và Phật đồng một thể. Bởi vì Phật với chúng sinh chỉ có một cái tâm, và cái tâm này vốn không sai biệt. Cái tâm ấy từ đời vô thủy đến nay vẫn không hình không tướng, chẳng sanh chẳng diệt, ví như hư không, không bờ không bến. Cái tâm này chính là Phật tánh vậy. Thêm nữa, Phật với chúng sinh vốn không sai khác, nhưng chúng sinh vì chấp sự tướng nên cầu ở ngoài, mà càng cầu thì càng mất, nên mãi mãi lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi. Dựa theo giáo lý phương tiện, tức là giáo lý tiểu thừa, thì bố thí là cốt để tạo phước. Nhưng giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì bố thí là nhằm phát triển trí tuệ, tăng trưởng lòng từ bi và phát huy chánh pháp để cùng hướng về đạo quả Bồ Đề. Bởi vì nếu người xin gì, mong gì, mình cho nấy mà không giúp cho họ phát triển trí tuệ thì chỉ làm tăng thêm lòng tham dục của họ mà thôi. Mà lòng tham vô đáy thì biết chừng nào cho vừa cho đủ. Bố thí như vậy là không đúng với chánh pháp. Ngược lại, nếu chúng ta có trí tuệ sáng suốt, thông hiểu Phật Pháp thì đem những ánh sáng huyền diệu này ra bố thí cho chúng sinh, vì pháp thí giúp cho họ phát triển trí tuệ sáng suốt mà lìa xa tham mê ngũ dục và sau cùng tiến về chỗ giải thoát giác ngộ. Con đường duy nhất để có trí tuệ là phải xóa bỏ chấp ngã, chấp pháp, không còn tâm phân biệt thân sơ, tốt xấu, giàu nghèo, trên dưới, và tâm hằng thanh tịnh bình đẳng như ánh sáng mặt trời rọi chiếu khắp mọi nơi, không phân biệt là cây cao hay ngọn cỏ, cũng như ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng cùng khắp, đâu có phân biệt là cung vua, phủ chúa hay mái tranh nghèo của người nông dân. Vì thế cổ nhân mới có câu: nhật nguyệt chi minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ. Nghĩa là tuy mặt trời mặt trăng lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng cái chậu bị úp thì bên trong vẫn tối như thường. Do đó, chỉ cần lật ngửa cái chậu thì sẽ có ánh sáng ngay. Như thế, pháp thí vừa lợi cho mình và lợi cho người, vì cả hai cùng hướng về vô thượng bồ đề. Ông Duy Ma Cật cúng dường Phật và người an xin với tâm hoan hỷ bình đẳng, vô cầu vô đắc, thi ân bất cầu báo và dập tắt mọi chấp trước, thì mới thực hành bố thí đúng với ý nghĩa vậy. Đây là điểm đặc thù của Phật giáo, vì dưới ánh mắt sáng suốt trí tuệ của ông Duy Ma Cật thì Đức Nan Thắng Như Lai đã thành Phật, còn vị ăn mày sẽ thành Phật, vì tuy hình tướng sinh diệt họ không giống nhau, nhưng bản thể chân như, tức là Phật tánh, thì Phật và kẻ ăn mày có khác gì nhau. Ngày nay có người cúng dường xây cất chùa chiền, mà nếu không được mời đặt viên đá đầu tiên, cắt băng khánh thành hay không làm hội trưởng là lòng không vui. Nhiều Phật tử có lòng muốn cúng dường tượng Phật hay tượng các Bồ Tát mà đòi hỏi chùa phải khắc tên của gia đình mình phía dưới bức tượng. Một ông bác sĩ đến chùa mà không được vị trụ trì nhiệt tình chào đón thì cũng không hài lòng. Một Phật tử có công giúp xây dựng ngôi chùa muốn di ảnh của thân phụ của mình lớn hơn những di ảnh khác. Nếu vị trụ trì không chiều theo thì không bao giờ đến chùa đó nữa. Bố thí, cúng dường như vậy là vì bản ngã chứ đâu phải là cho tam bảo, cho Phật Pháp, nên không có kết quả vì thi ân mà mong cầu quá nhiều quả báo. Chuỗi anh lạc trên tay Đức Nan Thắng Như Lai biến thành bốn trụ cột của một bảo đài, cũng như một khi chúng sinh có thể lìa tướng nhập thể để thấy được pháp thân thanh tịnh của mình thì có được bốn tính thanh tịnh của Niết Bàn là thường lạc, ngã, tịnh. Và đây chính là bốn cột trụ vững chắc để bảo vệ tòa pháp bảo đài. Thường là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng vậy, không lên bổng xuống trầm, không còn già trẻ sống chết đổi thay. Lạc là không còn khổ não, lo buồn, lúc nào cũng an vui tự tại. Ngã là được hoàn toàn tự chủ và không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Nói về tướng thì chấp có tu, có pháp môn để tu và có chứng đắc, nhưng đứng về thể tánh thì chẳng có khổ vui, không còn chấp ngã chấp pháp, nên chẳng có pháp môn để tu. Ta cũng không, mà người cũng không, nên không có gì ngăn ngại, và có trí tuệ sáng suốt cũng như bốn mặt đều đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt, không chướng ngại nhau. Tăng sĩ dựa theo tinh thần Phật giáo là người khất sĩ, vì trên thì họ xin giáo pháp của chư Phật, còn dưới thì xin vật thực của Đàn Na Thí Chủ. Chính Đức Phật cũng là một khất sĩ và tất cả đại đệ tử của Ngài đều là khất sĩ cả. Bởi vì khất sĩ có mục đích tối thượng là phá trừ tánh ngã mạn hay tăng thượng mạn của mình. Khi đã đi xin cơm người thì tìm đâu ra tiền của mà tài thí cho chúng sinh. Trong những năm gần đây có những thiên tai rất lớn xảy ra khắp thế giới. Thấy chúng sinh bị tai trời ách nước thì ai lại không thương xót. Nhưng việc cứu tế xã hội là do hội từ thiện chính quyền hay những người thiện tâm đảm trách. Nếu chúng ta quyên tiền cho các vị tăng sĩ Phật giáo để lo cứu trợ thì lợi ít mà hại nhiều. Tại sao? Tu hành là nên tránh xa ái dục. Nay nếu cầm trong tay quá nhiều tiền, lòng tham nổi dậy thì dễ dàng làm việc bất chánh. Họ có tiền là do chúng ta cúng dường, cho nên họ tạo nghiệp thì chúng ta cũng gánh theo. Vì chúng ta thiếu sáng suốt, tạo phương tiện để cho lòng tham của họ nổi dậy mà hoang phí cả đời tu thì lỗi tại ai? Người tu hành mà còn chú tâm đến tài thí là đi ngược lại với chánh pháp, vì pháp thí mới là điều họ đáng quan tâm. Ngày nay nhiều vị hòa thượng tu theo Bắc Tông Đại Thừa có quan niệm sai lầm là chỉ có những người tu theo Nam Tông tức là Phật giáo Nguyên Thủy, mới là khất sĩ, bởi vì họ nghĩ rằng hàng ngày họ không cầm bình bát đi khất thực. Thật ra ở Hoa Kỳ ngày nay, tu theo Nam Tông hay Bắc Tông, đâu có vị tăng nào đi khất thực đâu. Không nhất thiết là tay cầm bình bát đến tận nhà thí chủ để nhận vật thực thì mới gọi là khất sĩ. Nếu vị tăng không đi làm mà nhận tiền hay vật thực cúng dường của thí chủ đem đến chùa, nếu không là khất sĩ thì là gì? Nếu cho rằng khất sĩ là xấu, thì tại sao chính Đức Phật là khất sĩ mà được mọi người tôn xưng? Vì Ngài không còn tánh ngã mạn, và trong Ngài không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Phải chăng Đức Phật là người nghèo nhất thế gian? Tuy chỉ có tam y nhất bát, và có lẽ là người nghèo nhất, nhưng lại là người an lạc nhất trên trần thế này, vì tâm của Phật lúc nào cũng thường trụ niết bàn. Nếu cho rằng xin ăn không phải là phương cách để diệt bản ngã, thì con đường giải thoát vẫn còn xa vô tận. Đức Thế Tôn dùng giáo pháp mà bố thí, tức là pháp thí, bởi vì bên trong thì Ngài diệt trừ hết mọi chấp trước, còn bên ngoài thì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Còn Bồ Tát thì bố thí mà tâm không trụ, bởi vì các Ngài không thấy có ta là người bố thí, không thấy có người là kẻ thọ thí, và cũng chẳng thấy có vật là của tín thí. Đối với Bồ Tát thì đây chính là thanh tịnh bố thí, vì Bồ Tát khi bố thí chẳng sợ mình nghèo, chẳng mong trả ơn và không cần phước báo. Ngược lại, phàm phu khi bố thí thì quá mong cầu phước lợi, mà nhà Phật gọi là bố thí chủ tướng, cho nên cổ nhân mới có câu: cầu phước nhân thiên mà bố thí, như tên bắn bổng giữa hư không. Muốn cho tâm không trụ thì Kinh Kim Cang khuyên con người nên lìa bốn chấp tướng, đó là: thứ nhất, ngã tướng, là ỷ mình có danh vị quyền thế, giàu có và tài năng nên thích cầu thân cùng bậc cao sang mà khinh bỉ những người hèn rốt. Nói cách khác là làm việc vì lợi ích riêng cho mình, tức là chỉ nhìn vào bên trong làm tăng trưởng tánh tham mà tạo nghiệp. Thứ hai, nhân tướng, là chấp lòng năng sở và chi giải, tức là chưa chứng ngộ mà nói chứng ngộ, ý mình giữ giới mà khinh rẻ kẻ phá giới. Hiểu như thế là chấp theo bề ngoài, vì còn tâm phân biệt có người và ta nên tâm sân phát khởi để tạo ra nghiệp. Thứ ba, chúng sinh tướng, là có cái lòng hy vọng, hoặc nói tránh làm tà, miệng lành lòng dữ, và đây chính là tâm si đang bừng cháy trong ta, vì thế mà nghiệp dữ được tác tạo. Thứ tư, thọ giả tướng, là trông mong cho được sống lâu và mong cầu sự phước lợi, đây chính là ái và cũng là cội nguồn để tạo nghiệp. Nói tóm lại, bố thí có mục đích chính là giảm trừ lòng tham lam bọn sẻn của con người. Khi đã thấu hiểu vạn pháp giai không, tức là của cải vật chất thế gian chỉ là giả tạm, phù du, không thật, nên lòng không tham đắm mà chia sẻ lại với đời, không ôm giữ, thâu góp cả thế giới vào tay của mình, rồi cuối cùng cũng buông tay trả lại hết cho trời đất mà thôi. Ngay cả chánh pháp chúng ta cũng không tham. Đối với người học Phật, một khi đã thấu hiểu Phật pháp, biết sống với chánh pháp và hòa nhập với thiên nhiên vũ trụ để cho tâm được thanh tịnh, thì cũng nên đem chánh pháp huyền diệu này chia sẻ với tất cả mọi người. Đây gọi là pháp thí vậy. Một khi chúng ta sống hoàn toàn tự tại, lòng không tham đắm, tánh không si mê, có nghĩa là thấy tiền của không tham, thấy nhà cao cửa rộng không màng, không cầu danh vọng, không buồn, không giận, thì cho dù không bố thí, nhưng thật ra đây mới chính là bố thí chân thật nhất. Do đó, nếu chúng sinh đạt được tâm thanh tịnh, loại bỏ tâm tham tật đố, thì cuộc sống an vui tự tại của mình chính là sự bố thí cúng dường cao thượng nhất. Phần tóm lược phẩm Bồ Tát. Bốn vị Bồ Tát đại diện cho bốn lối tu hành khác nhau trong phẩm Bồ Tát này, đó là: thứ nhất, Bồ Tát Di Lặc, chuyên tu theo duy thức nên còn tâm phân biệt, có pháp môn để tu, có niết bàn để chứng và có đạo quả Bồ Đề để thành. Vì thức là cái biết do sự phân biệt nên cần phải chuyển thức thành trí mới có đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Vì Bồ Đề không phải là cái mà từ bên ngoài đưa đến hay cố gắng nỗ lực để đạt được, mà Bồ Đề đã có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Vì thế, nếu con người có tịch diệt là có Bồ Đề, có thuận là có Bồ Đề, có bất nhập là có Bồ Đề. Niết bàn cũng thế, nếu chúng sinh biết loại bỏ tánh tham tật đố, không giận không hờn, không vui không buồn thì niết bàn hiển hiện ngay. Nhà Phật không quan trọng về vui hay hạnh phúc, bởi vì có vui thì sẽ có lúc buồn, và hạnh phúc thì sẽ biến thành đau khổ. Cái mà đạo Phật chú trọng nhất là sự an lạc thanh tịnh từ trong nội tâm, vì đó là sống với trí tuệ sáng suốt triệt để, là chân tâm, là tự tánh thanh tịnh của mình. Thứ hai, quan nghiêm đồng tử, còn chấp hình tướng bề ngoài, còn chấp có chúng sinh cần phải độ, còn chấp có người xuất gia và có chùa để tu, có quả vị để chứng và có công đức để trang nghiêm. Nếu sống theo hình tướng sinh diệt bên ngoài thì còn chấp phải vào chùa mới tu, phải xuất gia mới là đi tu. Nhưng một khi chúng sinh đã thấu nhập được bản thể bên trong thì họ không quan trọng cái sinh diệt, mà chỉ chú ý đến thật tánh thanh tịnh bất sinh bất diệt, thì ở đâu tu cũng được, và ở đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Tu là tu tâm chứ không tu cảnh, vì tâm chuyển thì cảnh sẽ chuyển theo. Cho nên một khi tâm thanh tịnh thì đâu đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh, và ai ai cũng đều có Phật tâm thanh tịnh trang nghiêm cả. Thứ ba, Bồ Tát chỉ thế tuy thấu hiểu Phật Pháp để cứu độ chúng sinh, nhưng chưa đủ trí tuệ để hóa độ nghịch duyên, nên không dám dấn thân vào chốn ô nhiễm, vào nơi xấu ác, vì biết không thể điều phục được tâm của mình. Ở Việt Nam vào đời nhà Trần có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, là vị cư sĩ nổi tiếng. Một hôm vào cung thăm chị là Thái Hậu và được Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đãi. Trong bàn tiệc, Ngài gặp thịt vẫn ăn, làm cho Thái Hậu kinh ngạc mà hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt thì làm sao thành Phật? Thượng sĩ cười đáp lại: Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Thái Hậu có nghe cổ đức nói: văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Ý của Ngài Thượng Sĩ là Phật tâm, Phật tánh thì lúc nào cũng thanh tịnh, không hề bị nhiễm ô. Còn Thượng Sĩ là sắc thân giả huyện, khi ăn là sắc thân ăn, chứ tâm đâu có ăn thịt mà phải lo sợ ô nhiễm. Miệng nhai thịt mà tâm không nhai thì thịt cũng như đậu hũ mà thôi. Đây mới chính là thực hành thấu triệt câu ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm vậy. Câu chuyện này là do người đắc đạo tâm thanh tịnh không còn nhiễm ô trần cảnh. Còn chúng ta là phàm nhân, tâm còn phân biệt ý niệm tham muốn thì không nên bắt chước Ngài Thượng Sĩ. Nhắc lại ngày xưa, lúc Đức Phật đi khất thực, Ngài thọ dụng bất cứ vật thực cúng dường chay có, mặn có. Ngài thọ dụng nhưng tâm không hề dính mắc và chấp trước, nên lúc nào tâm cũng thanh tịnh và thường trụ niết bàn. Thứ tư, trường giả thiện đức thực hành hạnh bố thí chưa rốt ráo, vì quá chú trọng tài thí mà bỏ quên pháp thí. Tài thí chỉ mang lại lợi lạc, an lạc cho thân, nghĩa là sự lợi ích có giới hạn nhất thời, trong khi pháp thí thì mới đem lại lợi ích và an lạc cho tâm, tức là sự an vui tự tại mãi mãi về sau, không những cho một đời mà còn nhiều đời nữa. Như trên kinh giới thiệu bốn phương cách tu khác nhau của bốn vị Bồ Tát, không phải là nhằm chỉ vào chỗ thiếu sót hay chỗ tu chưa rốt ráo của các vị Bồ Tát này, nhưng thâm ý của kinh là muốn dùng các vị Bồ Tát làm đối tượng để chỉ dạy cho chúng sinh những khuyết điểm trên con đường hành đạo. Đó là đừng chấp và hình tướng bề ngoài, mà phải quay vào trong tâm để kiểm soát và hoàn chỉnh tâm thức của mình. Như thế thì ở đâu tu cũng được, tu chùa cũng tốt, tu chợ cũng hay, mà ở nhà cũng là đạo tràng sáng chói trang nghiêm thanh tịnh để tu. Thuận duyên cũng tu, nghịch cảnh cũng không thối chí. Chuyển tâm trước thì ngoại cảnh sẽ tự nó chuyển theo. Vì thế đây là thực hành thâm sâu câu: tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, và dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là một khi có tâm tịnh thì sẽ có cõi Phật tịnh, mà muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải làm cho tâm của mình thanh tịnh trước. Vì thế các vị Bồ Tát thị hiện thế gian để làm gương giáo hóa cho chúng sinh. các ngài làm là vì chúng sinh, cho chúng sinh, chứ không phải cho các ngài. Như thế, chúng sinh học từ Bồ Tát, thấy họ chuyển tâm, thì mình cũng phải noi theo mà chuyển tâm cho được thanh tịnh như Bồ Tát. Chương thứ 5. Phẩm Văn Thù Bồ Tát thăm bệnh. Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạn Thù Thất Lợi, có nghĩa là diệu đức, tức là mọi đức đều tròn đầy. Vì có đủ ba đức lớn là tín, hạnh, trí, nên kinh điển thường gọi Ngài là Đại Trí Văn Thù. Ngài Văn Thù đã chứng được hậu đắc trí, tức là đã loại bỏ tất cả mọi phiền não vô minh, nên có trí tuệ thông suốt và giác ngộ hoàn toàn. Dựa theo duy thức luận thì Ngài có thể chuyển tám thức như A Lại Đa Thức thành đại viên cảnh trí, tức là trí sáng như tấm gương lớn và tròn đầy. Mạt Na Thức thành bình đẳng cảnh trí, tức là trí có năng lực nhận thức tính bình đẳng và vô ngã của vạn pháp. Ý Thức thành diệu quan sát trí, tức là trí có năng lực quan sát vạn pháp rất thâm diệu. Và Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức thành ra thành sở tác trí, tức là trí có năng lực nhận thức cùng khắp và rất thần diệu. Ngoài ra, Ngài thấu hiểu Phật tánh bao gồm cả ba đức là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát, cho nên trong hàng Bồ Tát, Ngài là Thượng Thủ. Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật, như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca. Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, và đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Ngài đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế như ôm ấp vào giữa trái tim. Đây là biểu trưng cho tỉnh thức giác ngộ. Đôi khi chúng ta cũng thấy tay trái của Ngài cầm hoa sen xanh, có nghĩa là dùng trí tuệ để dứt sạch mọi nhiễm ô tham ái, cũng như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Văn Thù thưa: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó đối đáp với ông khi đàm đạo. Ông đã quán triệt sâu sắc thực tướng, thuyết pháp rất giỏi, biện tài vô ngại, trí tuệ siêu thường. Ông biết hết pháp thức của Bồ Tát, thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, hàng phục ma quân, thần thông du hí, trí tuệ phương tiện đáng làm thầy người. Dù vậy, vâng lời Phật, con sẽ đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Đây là cuộc tranh luận về giáo pháp của hai nhân vật kiệt xuất đã chứng ngộ Phật tánh, chuyển thức thành trí và rời sự tướng sinh diệt bên ngoài mà nhập thể tánh thanh tịnh, bất sanh, bất diệt bên trong. Các Bồ Tát, Thanh Văn, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cùng có ý niệm: Nay hai vị Đại Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật đàm đạo, chắc sẽ nói những pháp màu nhiệm sâu xa. Chúng hội cả mấy ngàn người đều muốn tháp tùng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng tùy tùng hàng hàng lớp lớp nghiêm trang cung kính đi vào thành Tỳ Xá Ly để thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật biết Bồ Tát Văn Thù và đại chúng sắp đến, ông cho dẹp hết các vật sở hữu chỉ để tịnh thất trống. Không có thị giả,